Thế Trịnh Hành mà ơi, cái gì đó tiết kiệm của Bùi Kiện. Gần tới trường thi rồi ha, tao với mày ngồi nghỉ chân một lát cho khỏe đi mày ơi.
Đồng ý, cái ý kiến xây dựng
lắm. À được ha.
Để tao coi lại đồ đạc còn đủ không nha.
Rồi.
Là rớt dọc đường hết rồi. Lát nữa vô trống là lấy gì thi.
Ừ à. Đó, tao mở bao rồi đó, mày coi kỹ lại đi.
Đâu nè, giấy nè,
vậy
viết nè,
viết
nghiêng nè,
à.
Mực nè,
à.
Về gói thuốc lào hai bình nước chè tươi, năm gói đậu bọng với hai thẻ đường đầu cao dùi thuốc đủ trà trần, còn hai đoạn bánh lá tét ai nhét vô đây hồi nào. Ai mà nhét bánh tét vô vô trong bao hồi nào vậy cả?
À, hồi mình uống nước trà đang quán đó, mình thủ sẵn để đói bụng mình ăn thì ngu quá.
Hàng này kỹ lưỡng quá ta.
Không kỹ.
Nè 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 Bùi Kiện mày.
À,
hôm qua ta tao đi ngang qua nhà mày á, tao thấy sao vừa có bóng dáng ai thấp thoáng như là bóng đàn bà con gái. Ai vậy mày?
Trời ơi, chắc mày thấy má tôi rồi.
Nè 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 nè, đừng có nói bậy nha. Không phải nghe không?
Không
má của mày u na u lận như cái lu á. Còn nàng này thước tha yếu điệu lắm mà.
Tao biết rồi, vậy là mày thấy nàng rồi.
Nàng nào? Ở đâu vậy?
Ở dưới nước.
Ủa, nàng nào mà ở dưới nước? Không lẽ tiên nữ hay chàng tinh? Chắc là bí phủ hay là đùng đình thủy quan hà ba, phải vậy không kiệm?
Trịnh Hàm ơi, nàng này không phải là hà bá thủy quan, nhưng nàng bị chìm ghe chết trôi dưới nước. Cha tao tình cờ vớt được đem về dinh làm con nuôi giấu kín ở loan phòng.
Nàng có chồng mà chưa hay nàng vẫn nghe chưa nghe chồng?
Nàng có chồng hay chưa tao không có biết, chỉ thấy nàng mang kè kè một bức tượng đem theo.
Tượng của ai vậy mày?
Chắc là bức tượng của mèo, bộ gió thì nghèo mặt lại hồng duyên, dưới đề chữ lục dân nghe tin, đêm nào nàng cũng đi ngủ riêng trong phòng.
Làm sao mày nói chuyện được với nàng? À, coi bộ không xong nghe với ông già mày thôi mà mày gửi qua cho tao đi.
Thôi Trịnh Nam mày ơi, gửi cho mày có khác nào dưng cơm cho lục.
Sao vậy mày?
Trong số mình không ai mà không nghe danh thần sầu quỷ khóc của mày. Từ con nhỏ gánh hồ ha, tới mấy chị bán hàng bông, từ mấy cô bán chè đậu nè, tới mấy cô thợ cấy nữa.
Dành sao?
Họ nói công tử Trịnh Lâm gặp ai về nay tánh bè sao giống về sùng.
Mày
Trịnh Lâm ơi, mày tệ chi vậy Trịnh Lâm, để cho con gái nó đồn rùng cả xóm, làm cho tao mất cái mặt mất cái mày. Bởi Bùi Kiện này là bạn của Trịnh
Lâm.
Ủa, sao mày làm thinh? Trời đất thánh thần ơi, mới nói đó rồi ngủ rồi.
Dậy đi cha nội.
Có kìa đi ái nữa.
Dậy đi. Dậy chứ bộ tính không đi thi hay sao?
Ủa, ý quên hết chứ. Thôi bây giờ trước khi đi vô trường thi ha, tao với mày thắp nhang đèn lên nào, rồi giấy ông Nghĩa cho hai đứa mình thi đậu, và hai đứa mình về dập heo dập bò đã để.
Rồi thắp nhang lên rồi đó, mày giấy trước đi.
Nghe tao giấy nha. Nam mô ngày hôm nay tháng sáu 21, ngày đi thi nhưng sợ nó rớt dài dơi hai bên thần linh.
Một thằng Bùi Kiếm, một thằng Trịnh Năm, kiếm giàu sang con quyền quý giống hàng công tử, học thì ít mà ăn thì dữ, giác chiếu đi thì mà còn lo.
Lo ăn chưa no.
nói bậy mày.
Ngày hôm nay hai tôi xin giấy nhờ thần linh xui khiến hai đứa dễ dàng nơi trường thiên.
Hai thằng về nhất được làm tạng nguyên khỏe làm sao.
Tao tạng chánh còn mày tạng khó.
Tao phò mã còn mày thì có được thưởng muốn nằm cái mề đại mày ơi.
Hai hai ta
mau lên đường đi vô trường coi chừng thấy đó.
Gần hết giờ khảo thí truyền sĩ tứ nộp bài.
Dạ con họ Bùi tên Kiệm, quê ngụ xóm Cây Gia, có quen với Nguyệt Nga xin trình lên văn bản.
Quen với Nguyệt Nga nói với ta như vậy?
Dạ.
Trời ơi ngươi vẽ cái giống gì trong này?
Dạ con vẽ cái mão.
Trời ơi, cái mão làm thơ dựng cái mão.
Yeah.
Ai biểu nhà ngươi vẽ cái mão?
Dạ con không biết làm thơ nên con vẽ đó chứ.
Vẽ cái mão đi heo.
Dạ cái mão.
Trời ơi, vẽ cái mão gì mà giống cái
à? Dạ giống cái chi à?
Giống cái con rùa quá vậy.
Dạ.
Ha, về thi vía thì vẽ như rớt còn nghe ông nội.
Dạ.
Giờ nghe kỹ câu đối đằng đối lại nè.
Đối không?
Dạ.
Được rồi, nghe.
Nghe nè.
Dạ nghe đây.
Bán giả tam canh bán.
Ồ, dễ ợt.
Đối đi.
Đây nè, để đối đây nè. Để coi. À, bán giả tam canh bán giả. Không dễ ợt rồi, đúng rồi, tôi biết rồi. Biết rồi, đây nè, đối đây nè. Dạ bán con đấu với mua. Dạ con đấu với thùng. Dạ tam con đấu với tốt. Dạ canh con đấu với cha. Dạ bán con đấu với mua nữa. Dạ bán dạ tam canh bán. Con xin đối lại là mua thùng tốt cháu mua.
Thôi đi. Thôi.
Tham thử coi ai cũng biết dân công tử Bùi Nga Kiệm là con.
Thôi đi, đứng qua một bên để ta hỏi chú kia.
Dạ,
chú kia,
dạ.
Thổ chỗ này để ngủ hay sao?
Dạ không còn đang nhắm mắt mơ màng. Quan hỏi việc ta kia thì cứ việc ta hỏi đi.
Đừng ngáp. Thật kỳ quá, bữa nay đi thi mà sao tôi buồn ngủ quá.
Tên tính là gì? Đang ngủ kêu giật mình thức dậy. Phải không?
Dạ con họ Trịnh và tên
cái gì?
Dạ con quên rồi.
Trời ơi, có cái tên mà con quên nữa.
Ráng nhớ là đi cho.
Dạ
thủng thỉnh con nhớ. Dạ vừa quan la con khớp. Dạ để coi cồn cháo ca tôm. Nếu để lâu nó nguội thì phải hâm lợn.
À phải rồi, dạ con nhớ rồi.
Dạ con tên là Trịnh Hâm.
Trịnh Hâm. Nói vậy hâm này là hâm lại đi.
Dạ hâm
đi nói chuyện khói không.
Dạ vì lửa với khói là anh em. Dạ yeah, mà có lửa có khói à, hâm lợn nó mới nấu rồi ăn nó ngon.
Im đi. Bài thơ dịnh cái mão đi không. Đọc ta nghe. Cái chữ nhà ngươi viết ta đọc không có nổi.
Dạ bẩm quan, dạ quan đọc không nổi, làm sao con đọc nổi.
Chữ ngươi viết mà ngươi đọc không nổi. Thôi này lá mít mà con mày đặt đi thi, sách văn bản đi về căn nhà chấm dịch.
Dạ bẩm quan, dạ ở nhà ông già bà già con không có nuôi gà nuôi vịt, vậy con về con chăn bò được không quan giám khảo?
Thôi. Ủa? Hãy đi cho khuất mắt, đừng hỏi trong giày.
Dạ quan còn tiền lẻ cho mượn đỡ vài ngàn, tuổi này đi nghe xa vài ba tháng nghe sao đã ông ba nghi
quân đâu. Nghe dặn quan hai thằng này lại.
Hâm ơi chạy cho mau ở đây bị giam.
Chạy lẹ ơi chạy.
Trịnh Hâm ơi.
Ơi.
Vậy là tụi mình thi rớt rồi hả Trịnh Hâm?
Đó là cái trách
Còn phải hỏi nữa, trời đất ơi, vậy là bắn này tuyệt vọng. Hết xin tiền, hết đòi cưới nguyệt nha.
Còn tao sao, tao cũng xin bái biệt ông già, đi làm mướn căn bò cho đỡ khổ.
Trời đất ơi, hai thằng công tử tuổi trẻ tài cao, một đứa là Trịnh Hâm, còn một thằng là Bùi Kim. Cả hai đứa cùng văn hay võ giỏi.
Ngựa ăn cỏ ở sau tiền nuôi à. Nghe lệnh mấy anh đòi, dạo lật đật chạy bộ về à. Đấy à, bây giờ kêu mấy anh dạo kiếm em.
Dạ.
Em mấy sửa sạn mau đi rồi trùng xuống dưới hàng à. Này
đã đáp,
cái hàng sâu thăm thăm rủi có thù lùn răng linh, nó căng giáo thì giáo làm sao sống nổi à.
Ê, bây giờ mày đứng đó mày cãi tao, mày có chịu đi hay không?
Không á.
À được rồi, lâu la dính thằng giáo kim quan xuống hang liền.
À đừng à, anh em chơi xấu không, chơi bờ với nhau rồi bây giờ trở mặt chơi xấu nghe không?
Bây giờ mày có chịu đi chưa?
Chịu mà điều kiện.
Điều kiện gì nói mau.
À, điều kiện đó là...
Ủa, tại sao mày khóc? Tại sao khóc?
Mấy anh ơi, mấy anh làm ơn nhân lại với con mèo của tôi với chợ cầu ông lành.
Nói tên gì nói mau cho ta nghe.
Nó tên là... Em Sáu là gì à?
Trời ơi, nghe qua cái tao muốn say rượu rồi.
Biểu nó ráng đợi, đừng có lấy chồng bỏ giáo, kiếm lý giáo kiếm.
Dạ. Nghe mày nói mà tao đây là một đứa cha nước luôn.
Thôi anh đừng làm bọn anh khóc mà.
Mày kể tí cho tao mày. Mà thôi được rồi, lâu la đâu, đem cái giỏ lại đây. Giáo kiếm.
Dạ.
Mau ngồi vô đây để ta phòng xuống cái hang này.
Chừng xong xuôi đâu đó.
Mày nắm cái sợ dây mày giật giật.
Còn nếu mấy anh không thấy sợ dây nó giật giật à, lúc đó là giáo đã bị quái.
Nó dài xuống
kiếm lý mơ giáo đi. Thôi thôi à, không giáo xuống à. Tụi bay ở lại à, đôi đàn biết thương. Giáo kiếm ơi, giáo kiếm ơi, đừng có khóc nữa. Ê, 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 mà làm gì? Tao xin cầu chúc cho chú mày thượng lão được mình này lợi ứng an.
Thôi đi, đừng có xạo. Tại sao tụi bay chúc tao thượng lộ bình an mà không cầu chúc cho hương hồn tao sớm tiêu diêu về miền lạc cảnh? Tụi bay đã hùa nhau đẩy tao xuống cái hang sâu thầm thầm, bốn khuya tối đen và buốt lạnh như đồng. Một đám ở trong ăn hại bắt giáo kim làm vật tế thần. Rồi đó tao đã vô ngồi trong vỏ, tụi bay cứ việc thả dây từ từ cho tao xuống tới đây hàng. Thôi ở lại mạnh giỏi nha tụi bay, bởi vì tao có ngày đi mà không có ngày trở lại. Nếu tụi bay còn tưởng đến tình nghĩa anh em thì nhớ ngày này mà làm đám dỗ để cho tao đỡ tôi danh hồn.
Cái gì cả? À, kìa dây chuông báo hiệu, anh em mau xúc lại kéo lên. Trời, trình đệ, nó bảo đâu mà em mặc vậy em?
Nó lạ lắm.
mà để tôi thuật lại cho nghe.
Bắt à đầu đi ở trên miệng nằm à, các anh đã vừa thòng tôi xuống đáy hàng à, tôi sao? Không thấy gì hết á, bởi chung quanh là tối mờ
à, tối làm sao thấy,
bỗng trong góc có le lên ánh sáng,
ủa có ánh sáng nữa,
làm tánh tò mò tôi bước lại xem
thấy gì đó,
thấy lông bào với áo mão mới tình, tôi lấy ra mặt thử đồ trở lên trên này.
Trời ơi ngon lành ngon lành, vậy là ý trời đã cho Trình Đệ làm vua à. Anh em đâu ba quỳ lại tung hô giảng tế.
Ê, 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 làm gì kỳ vậy ta?
Xin bệ hạ đừng nghịch ý trời. Anh em mau hộ tống Thánh Hoàng về sơn trại làm lễ đăng quang tức chị.
À, nói vậy bây giờ ta làm vua rồi hả tụi bay? À, vậy thì bố lâu la. Ủa quên nữa, à, bố này văn võ bá quan. Bắt tự mẫu công làm ngựa cho trăm cõi.
Trời trời trời, mẹ ơi thần mà cũng làm ngựa nữa sao?
Mau lên trẫm không có thì giờ, khum lưng xuống lẹ lên.
Dạ thần ạ, khum lưng rồi đây.
Sướng quá, chạy nhanh lên.
Trời ơi còn quốc nào nữa, còn quốc nào nữa, trời ơi. Ngựa phi đường xa, 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 ngựa
quý gia
ngôi trời sửa trị, cẩm niên hiểu giáo kim, ngồi làm chứng ăn tiền, ai tấu gì cứ tấu.
Thánh Hoàng dạng tư.
Dạ tư.
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
Hôm nay là buổi đại trào, bệ hạ nên nói vài lời với bá quan văn võ đi.
Trời đất ơi, ai biết nói gì bây giờ, khanh dạy tẩm đi mẫu công.
Mày sao mày ngu quá.
Ai đâu, bây giờ chém đầu bây giờ.
Dạ thưa bệ hạ cứ nói đại bậy bạ bộ hai câu gì cũng được.
À, nói đại vài câu ha, được rồi.
Thằng lấy giọng.
Dạ thưa quý ông, dạ thưa quý bà, dạ thưa hương chức hội tề lớn nhỏ, hãy lặng lặng mà nghe sắc thông của quả nhân đây à. Dương tướng đạt.
Dạ.
Người dương xuất thân là ăn cướp, vậy quả nhân phần cho người làm tầm mình đồ đông, lo chặn đường hành khách. Còn từ mẫu công là thầy bói chuyên mông phong làm quân sư trước bể rồng.
Cảm ơn mẹ ạ.
Lúc rảnh rang nếu muốn kiếm thêm tiền, chẳng cho phép cày sầm hút mẹ.
Lại quái nữa.
Còn riêng quá nhân thì vốn chưa có vợ, vậy cảm phiền đô đốc tổng bình dắt lâu la xuống núi chặn đường.
Bắt
hết đàn bà lên đây.
Trời đất ơi.
Mẹ hạ mới làm vua chưa được một ngày, đừng để dân lành kêu riêu.
Tại sao? Tại sao dân tình lại kêu riêu chứ? Xưa nay làm vua thì phải có tam cung lục diện, phải có mỹ nữ phi tần. Chứ làm vua mà cu ki chen ngoẻn một mình, bay lại tao táp lại tao cũng không thèm lên ngôi thiên tử nữa. Đi chứ mau.
Dạ 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 đi đâu?
Đi kiếm cho trẫm một người đàn bà.
Trời đất ơi, bệ hạ ơi, ở trên núi đâu có đàn bà.
Coi coi đứng nó nói gian ca hoài hay sao? Tao cho quân đao phủ lôi ra ngõ môn trảm thủ bây giờ.
Đi mau. Dạ xin phụ mạng.
Dạ dạ. Thần thiếp nghiêng mình khép khép, sinh ra mắt tâm dương hảo,
dung nhan nguyệt thẹn quá nhiều, nhan sắc chim sa cá lặng. Vậy mà thằng từ mẫu công nó ở đây không có đàn bà, để đầu tháng chẳng cúp lương cho nó tới. Nàng kia
dạ
quê quán ở đâu?
Dạ tiện thiếp vốn không phải người xa lạ, mà tiện thiếp là quả đầu quân.
Bé ra đây là chị nấu cơm, ta là thiên tử không lẽ sách duyên với bà biết à?
Đâu bệ hả? Bệ hả muốn dùng sơn hào hải vị, tiện thiếp sẽ dâng lên.
Thôi thôi, coi còn cơm nguội với mắm chinh, dọn lên đây cho đàn
trời. Nếu quan ngữ thiện hay mà thần thiếp vô bệ hạ ăn mắm chân đó nghe, thần thiếp sẽ bị rơi đầu à.
Ngươi đừng có sợ, bởi vì tánh trẫm thích ăn mắm muối, quen miệng lâu rồi, không quen phải mở bao tử nó hành.
Nhưng mà là vua ăn uống phải sạc, ai ăn mắm chân
à, nếu canh nghịch mạng trẫm chém đầu làm lệnh à. Cơm nguội ở đâu dọn ra cho mau.
Đi cho mau để trẫm ngủ.
Mẹ ơi, mẹ hả?
Sao kêu hoài vậy, bụng phá hả?
Phá.
Trời đất ơi, mẹ hả đạp tôi. Trời ơi, lắm quần áo hết trơn trọi rồi. Đạp tôi gần học báo. Trời ơi, mẹ hả, mẹ hả, mẹ hả, phải ráng dậy lâm trào. Kẻo bá qua người ta là đàm tiếu.
Nói vậy hả, không lâm trào là tụi nó đàm tiếu ha. Đó, đàm tiếu, đàm tiếu, đàm tiếu.
Trời ơi, sao bệ hạ lại liền hết áo bảo vậy?
Không có bệ hạ con khỉ gì hết á. Kêu tao bằng thằng cũng được. Đó, áo mão đó. Thằng nào muốn làm vua thì cứ việc nhào vô đi. Chứ còn tao, tao đã chán cái trò quỳ lại tông hô, rồi còn phải thức khuya dậy sớm. Vậy thì trong đám cò ke lục chốt tụi bay có đứa nào thèm cái ngôi vị đế vương thiên tử? Tao mời tụi bay nhào vô làm thử, chứ còn tao.
Quý á, họ lũ bị giữ an nghiệp hết, bỏ giết thư kiếp viên viên quan. Lũ sắp lắm á, nó cuốn gió chạy dài, ngã dành đánh xứng giá các lượng. Vừa rồi ta có nghe quân ta mã về báo rằng, bọn mua gian bán lận hiệp với bọn làm hàng giả hàng giọt, chúng bất chấp luật vua phép nước, khiến cho ta ngồi đứng không yên. Quyết làm sao tự tuyệt gian thương, cho nghiệp hết dứt bờ trường cũ.
Dạ dạ, cấp báo, cấp báo.
Điều chi vậy trương tướng quân?
Báo cáo quân sư, mới rồi quy có được tin, bọn Tào Tháo nó chở năm xe hàng, chúng định đem ra tận miền Trung, toàn nhu yếu phẩm quân ta đang thiếu dùng.
À, rõ ràng Tào Tháo có lòng hành, kết bè với lũ vàng thường, dẫu phần bón xi măng với giải sồ. Chúng quen thói đầu cờ tích trữ, lũng đoàn thị trường gây khó cho hơn bàn. Hút bao người tận tủy tận xương, để phè phởn sống trong sàn giàu.
Cha cha hận Tào Tạc phần phần lửa dậy, giận gian thương sục sục dầu sôi á. Xin quân sư xuống lệnh tức thời, vì ra đó nắm đầu cả lũ.
Không nên, không nên. Bọn Tào Tháo nó có trăm mưu ngàn kế, trường tướng quân lại có tánh say xưa, kiểm điểm nhiều phen tập cũ không chừa. Tướng quân ra đó ta e hư việc lớn.
Và bẩm quân sư, dạo này phi đã bỏ rượu chè, từ ngày có lệnh của quân sư, căm tướng sĩ không ai được dùng.
À, vậy tướng quân hãy dẫn 200 quân sĩ ra chân đường tại Bắc Di Lăng, chờ cho Tào Tặc đi ngang, trói cổ chúng về đây tức thì.
Dạ, trên quân sư đã dạy, dưới đầu giam đương sai, bây giờ là 8 kém 20, vì tranh thủ điện ai lập tức à.
Quân
dạ,
đòi văn trường giao cho ta giải việc.
Tướng lĩnh.
Vừa được lĩnh đòi vào hổ trương á, quan dân trường kinh liệt tiên quân à sư à.
Ta nghe tin Tào A Man nó chở hàng qua nhảy à dù, nên mới mời dân trường đến cùng bàn mua đá cốc à.
Dạ bẩm quân sư, dù Tào Tặc có trăm mưu ngàn kế, dân trường tôi sẽ lái mô tô xả tốc lực vượt theo. Bọn gian thương dù có mưu trí đến đâu, gặp quan mổ kể như tàn mạng.
Dạ, còn quan bình tôi và cháu xương cũng không xe đếch rượt theo tái ổ. Nếu kêu không ngừng, hai cháu sẽ nổ súng AK cho xẹp bánh xe, bắt A Man kéo cổ đem về, giọng vô khắp chí hòa gấp gấp.
Khá khen các tướng đều có sẵn tinh thần phục vụ, dù hiểm nguy không ngại khó khăn, nhưng ta không nên khinh thường mưu trí của A Man. Hãy bình tĩnh để chờ ta định đoạ, có vậy dân trường hãy dẫn binh ra trận nẻo quê dung, đón A Man bắt năm xe hàng.
Lĩnh quân sư trên vừa ban xuống, trung tướng nào giam trì quẩn.
Quan Bình xin hiệp cùng với Châu Xương theo chân đi liền nơi quê dung bắt Tào A Man. Dạ, có việc chi mà thừa tướng cười khang coi bộ đắc chí quá vậy?
Ta cười là cười cho Khổng Minh xưa nay có tiếng là thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, đoan việc như thần. Thế mà bọn ta chở cả trăm kiện hàng ra tới đây trót lọt, im ru bà rù thì ở nhà không cười sao được. Thôi, lo lấy bánh mì cá hộp ra dằn bụng sơ sơ rồi tiếp tục lên đường.
Xem binh thơ thấy Tào thằng Tào A Man, chúng chở năm xe hàng chất lầy hàng qua. Đúng vào giờ tí sẽ đến nơi trần đèo, dây quan bình Châu Xương hai con nghe cha liền gái quân ra nằm khắp nơi nẻo quê dung bắt Tào A Man.
Thừa tướng, thừa tướng, chết rồi thừa tướng ơi, bọn ta đã lọt vào vòng mai phục của Khổng Minh rồi.
Bình tĩnh, bình tĩnh. Dạ. Nè, ta bảo bình tĩnh đến chưa?
Dạ bình tĩnh.
Nghe nè, kêu tài xế lên xe gấp gấp.
Dạ.
Chạy vòng qua tìm chỗ núp phía sau đồi.
Dạ.
Còn tụi mình.
Dạ sao?
Tụi mình săn quần lội qua con suối cạn đằng kia.
Ý, sợ đĩa quá.
Mày sợ tao không sợ. Dạ. Nè, kiểu mà chúng tôm được hả? Thì ở nhà sập tiệm. Tất cả cùng nhau y lội suối y qua nơi khác y. Nếu chúng tôm được thì mình là kẻ như bỏ mạng như trời.
Bơ Tào Tặc chạy đi đâu?
Dạ, dạ, dạ trăm lại quan hầu, ngàn lại quan hầu. Dạ, xin quan hầu tha chết cho em nhờ. Dạ, lại tụi bay ơi, lại.
Bơ Tào Tặc tội buôn gian bán lận, làm lũng đoạn thị trường, Châu Xương quan bình, coi cả đủ gian thương về xoay dinh phục lĩnh.
Dạ dạ xin quan hầu mở lòng nhân đức, giữa đèo Cù Mông Tàu tôi phụ phục nẻo quê dung ngàn lại quan hầu. thật nghe đáng rơi đầu.
Tại bản tánh tham lam ích kỷ, dơ viết nguồn hàng để bán giá chợ đen.
Trong nhà xe lớn xe con, ăn chơi khó thích tiệc tùng sáng đêm. Ai dè thiên bất dung gian, giữa quê dung đạo a mang hết thời.
Dạ, dạ tâm lại quan hầu, dạ ngàn lại quan hầu, dạ, dạ xin quan hầu tha cho em nhờ. Dạ.
Xạo, thấy cái mặt mày là thấy nguyên cái chữ xạo rồi. Dạ nhị ca, xin nhị ca đừng nghe lời nó. Thằng này xảo nguyệt lẻo mép lắm. Để phi cho nó một ra pha là nó theo ông bà ông giải.
Dạ, 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 xin thưa quân đừng nóng, đừng có nóng.
Trời đất ơi, tao là công ty chuyên bán chất đốt mà mày bảo tao đừng nóng, đừng nóng. Đừng nóng tao bán cho ai, dịch vật mày.
Dạ, dạ xin tướng quân bước lại gần cho em phụ nhỉ.
Gì nữa đây? Trời, mày dám giận mặt cái chân quyền hả Tào Tháo? Nhị ca ơi, thằng này nó tính hối lộ cho em hai thùng whisky, thằng này tới số mà. Bất
ngờ. Đừng, tam đệ.
Yeah.
Bây giờ đó, nghe lời anh, lấy máy bộ đàm gọi qua hỏi ý kiến quân sư.
Tuân lệnh.
Quân sư liệu định lẽ nào?
Tuân lệnh. Yeah. Alo. Dân lệnh bố trí quân sư, anh em chúng tôi đã tóm gọn bộ Tào Tháo với năm xe hàng tại quê Dung Đạo dưới chân đèo Cù Mông. Dạ, hàng quá còn nguyên. Dạ, có chi. Dạ, cảm ơn quân sư quá khen. Dạ, nó nhà Huy mà nó tính giẫm xà cho Huy hai thùng whisky chứ. Nó quên rằng Huy đã cai rượu từ lâu, mà giàu cho còn nhậu, Huy...
Trời ơi, chết tôi rồi, trời đánh tôi, không phải trời banh nó trúng, trời ơi,
chết tôi rồi. Trúng ông già. Dạ, dạ, xin lỗi bác có sao không bác?
Không có sao mà đều có trăng à, tụi bay cứ tự nhiên, cái đầu tao cứng lắm, có rảnh mấy đứa lấy búa đập chơi vài cái cho vui, nè, đầu em nè, đập đi, đập đầu em đi.
Dạ, xin lỗi bác.
Tụi bay chắc là con cháu ông chủ trại hòm mà ha.
Dạ.
Tụi bay đá banh giữa đường, lỡ mà xe nó đụng chết, có sẵn hồn chôn đâu có sợ tốn tiền.
Dạ.
Nè, nói vậy chứ còn tao có giận đâu. Có đá banh thì kiếm đất trống mà chơi, chứ giữa đường vậy nguy hiểm lắm. À nè, tụi bay có biết nhà của ông ba ơi ở xóm này không?
Phải ông đó cao cao, ông đen đen, hàm răng thì ôm.
Nó có vợ bán hàng ở ngoài chợ.
Đâu? Nhà đó đó bác.
Thấy rồi. Ồ, thưa bác, cảm ơn mấy đứa bay ngang.
Bác ơi.
Ai đó?
Tao.
Ủa anh hai, mừng anh hai mới lên, mời anh hai vô nhà, anh hai ngồi nghỉ anh hai.
Cũng ngu đứng trong mỏi mày. Ngợi à?
Dạ.
Nhà mày lúc này sao coi lạ quá vậy ngợi?
Em đổi mới mà anh hai.
Mày đổi mới?
Dạ, anh không thấy đâu sao, trong nhà em đổi mới hết trơn. Chiếc xe đạp của em đổi nữ hoàng, xà lông mây em đổi thành cẩm lai, tivi đèn trắng em đổi tìm biển màu.
Tội nghiệp quá ha. Vậy là đổi mới của mày đó hả ngợi?
Dạ.
Đổi mới người ta là đổi mới suy nghĩ, đổi mới cách làm. Còn đổi mới của mày là đổi mới bề ngoài, đổi mới hình thức.
Ôi anh sao rắc rối quá à. Uống nước đi anh. Sao năm nay anh có làm ruộng làm nương gì không?
Có, nhà nước mới trả đất lại. Tao sắp nhỏ nhào vô cật lực nha. Cày bừa nhổ cây, rồi phân bón thuốc rầy đầy đủ. Chỗ đồng đồng rồi, năm nay trúng lớn nghe mày ngợi.
Vậy là em mừng giùm anh đó anh hai.
Ừ, thì cũng nhờ ông nhà nước mới giao ruộng đất lại cho nông dân canh tác. Cho hồi trước á, người ở thành thì bắt đi cài, còn dân cài thì đi lái xe làm, nghề nghiệp xáo trộn lung tung tùng phèo. Tao hồi trước có ruộng nương có tiếng, nhưng ruộng không còn tao phải chạy xe ôm. Hết chạy xe ôm tao đi bán thuốc Sơn Đông, làm tật bàn đạp cho nên mới nghèo.
Bây giờ anh giàu chưa?
Chưa giàu, nhưng giàu sao cũng khá hơn hồi trước. Làm tật thì sửa lại, như vậy mới tiến bộ. Còn mày thì sao?
Em thì đều đều.
Đều đều là sao?
Thì anh thấy đó, hồi trước em uống cà phê đen ha, bây giờ em uống cà phê sữa. Hồi đó em uống rượu đế, bây giờ em uống whisky.
Thì thường quá.
Hồi đó thì em hút thuốc rê, bây giờ em hút thuốc 3 số 5, thuốc cán đàng hoàng, thấy không? Nhà cửa sạch sẽ đổi mới hết.
Vậy mà tao thấy mày cũ.
Cũ chỗ nào, cũ cái gì?
Đầu óc của mày cũ.
Đầu óc của em cũ.
Phải. Bởi vì tao không nghe mày nói công việc làm ăn, mà mày nói toàn những điều hưởng thụ.
Thì tôi có làm ăn thì tôi hưởng thụ chứ sao?
Nhưng làm ăn là sao? Mày ấp ve hay là mày móc mặt? Bởi vì chưa tới 1 năm mà mày giàu xu ngang xương.
Ôi trời ơi, tại anh ở dưới đồng nên anh nghĩ khác hơn tôi. Còn tôi ở trên thành nè, thì tôi phải khác hơn anh.
Nhưng suy nghĩ của tao là suy nghĩ của người tiến bộ. Còn mày ích kỷ tham lam, đừng có nói giọng khoe khoang.
Thôi đi anh ơi, sao anh cũ kỹ quá. Ngồi đó đi, tôi lên lầu tôi lấy whisky xuống uống.
Whisky mày uống đi.
Còn anh uống gì?
Tao uống nước mía, đồ chất bầm. Thì mới vô tới đầu sớm nè, bị mấy đứa nhỏ đá banh giọng cái vô mặt á.
Rồi, chắc thằng cô của anh ba ngửi rồi chú nghe. Anh biết thằng đó tên gì không?
Đâu có biết, đâu nghe mấy đứa nó kêu nó là Maradona.
Đúng rồi, thằng đó là thằng cô của anh ba đó.
Hay về thằng ngửi bây giờ có con làm cầu thủ, nó đá banh giỏi quá, thiếu chút nữa bác hai nó lọt trầm rồi. Chị Năm, lúc này chị cũng khỏe hả chị?
Dạ, cảm ơn anh hai, vợ chồng em khỏe ri à. Từ ngày vợ chồng em sản xuất cái hiệu bia mặt trời tới nay nha, dân nhậu tới nay nó hoan nghênh hết cỡ vậy đó anh hai.
Bia mặt trời là bia gì?
Dạ, bia lên men hiệu mặt trời. Bia của em sản xuất anh hai, và đây uống vô ngày tới 20-30 cái mặt trời luôn á.
Trời đất ơi.
Dạ, để bữa nào anh hai về dưới ha, cho em tặng anh hai vài chai uống thử nha anh hai.
Thôi chị ơi, một cái mặt trời là tôi gần chết rồi, 20-30 mặt trời chắc tôi tiêu luôn quá. Cảm ơn chị nha, nói thiệt với chị á, bia lên men của chị uống vô chắc là lên cơn luôn à. Chị à, chị học cách làm rượu bia lên men của chị với ông kỹ sư nào vậy chị?
Đợi ta kỹ sư nào? Kỹ sư là tôi nè. Dễ ợt nè. Tôi mua một mớ vỏ chai thông ha, rồi nấu rượu đế nè. Rồi lại mấy cái chỗ bán khốn á, tôi mua vài xe ba gác vỏ thơm nè, vỏ thóc nè, về ủ vài bữa, bỏ vô một ít hóa chất thì nó thành bia trái cây lên men. Ai nấy uống vô một hồi đi sai, lăn quay xôi bọt hòm, đè xuống theo luôn xuống sình. Giờ chồng tôi cứ việc hốt tiền là nhờ ba cái vỏ thơm, vỏ việc bỏ vô làm giàu khẽ re.
Chị Năm ơi, làm giàu kiểu chỉ người ta gọi là làm giàu bất chánh. Chị pha chế ba cái vỏ trái cây với ba cái thứ đồ hóa chất, thiên hạ uống vô không chết cũng điên khùng. Tôi nói ra đây vì cái kiểu làm ăn bất nhân thất đức, xem mạng người như thế trò chơi, hại người ác lắm chị ơi, chỉ gạt người đời bán rượu lên men. Vỏ xoài, vỏ cốc, vỏ thơm, bia không đúng chữ chỉ bỏ
thêm thức đầy.
À, cái thằng cha này kỳ không? Tôi bỏ trong này hồi nào? Thằng cha vô duyên.
Trời đất ơi, cha vô duyên.
Anh vô duyên á?
Cha vô duyên á?
Mày vô duyên á? Mày vô duyên nè, mày vô duyên, vô duyên, vô duyên, vô duyên, vô duyên, vô duyên. Trời ơi, tưởng hồn hồn hổ hổ, cha thấy cũng có chạy. Trời ơi, con cái chồng chạy thì ghét lắm. Chạy à.
Ờ, tao. Ủa, ai đây? À, thằng Tám.
Dạ, cháu nè. Trời ơi, gặp chú, cháu mừng quá. Ừ. Chú lên hồi nào, chú gặp chú ban hỡi chưa? Cháu chạy đi. Ủa, mà chú chạy đi đâu dữ vậy chú? Chú ơi,
mày để tao thở một chút. Tao bị của mẹ ngâm rượt.
Ủa, sao vậy chú?
Tại, ô mà thôi, bỏ vụ đó đi. Nhà mày đây hả?
Dạ, nhà cháu đây, mời chú vô uống nước.
Cảm ơn mày. Sao, khá không mày?
Ôi, khá gì nội chú ơi. Chú nghĩ coi, tối ngày ngồi sửa xe dưới bóng cây, mà cháu phải nuôi hai vợ chồng, với là một bầy con lận chú.
Mấy đứa?
Ít lắm có tám.
Tám đứa?
Dạ.
Trời ơi, con tám đứa, mày nuôi làm sao? Trời đất quỷ thần ơi,
khổ lắm chú.
Mày ngồi đây, giá từng cái ruộng xe, tiền đâu mua gạo, cái nhà như cái chợ, lúc nhúc một bầy. Là ao ngán mày.
Bởi vì chắc là cái số ông trời cho nên cháu mới đâm con.
Trời nào cho, tại mày nghèo mà ham. Này nghe tao dạy đời mày nên sửa lại.
Dạ sửa, nhưng bằng cách nào?
Cái thằng thiệt là khờ. Con vậy mà không biết. Mày quật vợ mày vô bệnh viện phụ sản đi, vô đó bác sĩ tin cho khỏe re.
Ủa vậy hả chú?
Ừ.
Vậy mà bấy lâu nay cháu đâu có không nghĩ tới cái việc đó.
Bởi vậy mày mới nghèo. Nè, nhớ lời tao dặn, phải biết hạn chế việc sanh con đẻ cái. Trên trái đất này dân số quá đông, nếu mỗi người đều biết lo thì đỡ gánh nặng gia đình, mà trật tự xã hội cũng đỡ phần xáo trộn.
Chú hai ơi, hồi nhỏ tôi đâu có bú sữa dê, mà bây giờ vợ tôi sanh con năm một. Vậy mà vừa rồi khi tôi đưa bà vô bệnh viện phụ sản, bà sanh ra một cặp hai thằng.
Trời ơi!
Hồi đó tôi cao mà giờ quá ra lùng. Chú biết con hồi đó tôi...
Ông hai thành có cô con gái Úc, xuân năm nay vừa đến tuổi cặp kê. Xa tôi gặp một lần lòng đã phát mê, đêm không ngủ nằm lăn qua trở lại. Xa tôi nhìn kỹ trong gương mặt thấy mình cũng đẹp đẽ sạch sẽ mát mẻ. Cho nên một sớm mùa xuân có gió xuân lai rai, mưa xuân rỉ rả và chim kêu ríu rít rộn. Cho chí tình hồi nào tới giờ đâu có từng đi hỏi vợ. Bây giờ đơn thân độc mã cầu hôn một mình, trong bụng cũng hơi run. Mà điều cũng ráng làm gan, sách có câu muốn bắt hùm con phải vào tận hang hầm. Mình là đường đường nam tử tu mi, lại há sợ chi một dòm vô nhà cô Út thì thấy ông hai đang nhấm nháp ở chung tàn. rồi đó mày, qua xóm có chuyện gì không? Tôi đứng dậy ngồi xuống hai ba lần rồi nói ú ớ ú ớ. Dạ thưa bác. Ông hai cười rồi nói: bữa nay mày sanh tật cả lâm, tao đoán không làm chắc mày muốn cầu hôn.